Tay Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 6 tháng 12 năm 2011.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm Campuchia.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi Hải quân Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu.
Công luận Trung Quốc phẫn nộ trước nạn ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh.
Chính quyền Nga huy động lực lượng đặc biệt chống biểu tình phản đối bầu cử gian lận.
Standard & Poor's dọa đánh sụp hai bậc chỉ số tín nhiệm của Pháp.
Tăng trưởng kinh tế Á Châu được dự báo sụt giảm trong năm tới.
Mỗi ngày một sự kiện, các nhà tài trợ thúc giục Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền.
Campuchia cân nhắc quyết định về dự án thủy điện Sayaburi tại Lào, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Campuchia. Hôm nay, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến viếng thăm Campuchia trong 3 ngày. Đây là chuyến công du ngoại quốc lần thứ hai kể từ khi ông Trọng lên nắm chức Tổng Bí thư Đảng sau chuyến đi đầu tiên thăm nước Lào. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đến Campuchia lần này theo lời mời của quốc vương Norodom Sihamoni. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan gửi về bài tường trình.
Thời điểm ông Nguyễn Phú Trọng đến Phnom Penh lúc này có một số sự kiện tương đối đặc biệt được ghi nhận có liên quan đến Việt Nam. Đầu tiên là phiên tòa quốc tế xử tội ác Khmer Đỏ đã diễn ra hơn 2 tuần, và đầu tuần này, tòa cho tiến hành hỏi cung nhân vật số 2 của Đảng Cộng sản Campuchia là Lý Thuyết Gia Nguyen Chia. Có một điều gây rất nhiều ngạc nhiên cho người theo dõi phiên xử là lời khai của bị cáo Nguyen Chia. Nguyen Chia đã không có một lời gì đụng đến vai trò của Bắc Kinh trong giai đoạn Khmer Đỏ cầm quyền từ năm 1975 đến năm 1979, cũng như không hề nói tới mối quan hệ Bắc Kinh-Khmer Đỏ trong thời gian chưa chiếm được quyền lực. Trái lại, Nguyen Chia đã thẳng thừng vạch ra sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam muốn nắm quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Campuchia, cũng như kiểm soát hết Campuchia. Và chấn động hơn hết, Nguyen Chia nói rằng chính Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo cho tội ác diệt chủng người Khmer. Sự kiện đặc biệt thứ hai là vấn đề Biển Đông. Trong khi Việt Nam và Trung Quốc đã có không ít căng thẳng về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, thì chính quyền Campuchia đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng vùng biển Hoa Nam thuộc chủ quyền không tranh cãi của Trung Quốc. Cho đến nay, phía chính quyền Việt Nam chưa có phản ứng gì đối với tuyên bố không bình thường của chính quyền Campuchia. Một sự thật lịch sử mà nhiều người biết đến đó là Thủ tướng Hun Sen được chính quyền Việt Nam giúp đưa lên nắm quyền sau khi họ đánh bại Khmer Đỏ do Pol Pot cầm đầu được Bắc Kinh hậu thuẫn. Các sự kiện đã dẫn trên đây, liệu có phải là tiền đề thúc đẩy mối quan hệ song phương Hà Nội Phnom Penh vào tình thế mới hay không? Phạm Phan, Phnom Penh, RFI.
Tòa án quốc tế Phnom Penh sẽ thông báo quyết định về số phận can phạm dân Thirith vào tuần sau. Các nạn nhân chế độ Khmer Đỏ phải chờ đến ngày 13 tháng 12 mới biết rõ là một trong 4 can phạm đang bị truy tố có thoát lưới pháp luật hay không. Bà Y Dân Thị Rịt, cựu Bộ trưởng Xã hội của nước Campuchia Dân Chủ, em vợ của Pol Pot, bị xem là đã mất trí nhớ, không còn đủ sáng suốt để trả lời công lý. Theo AFP, Tòa án quốc tế xét xử thủ phạm chế độ diệt chủng, hôm nay 6 tháng 12 ra thông báo là sẽ công bố quyết định có trả tự do cho can phạm Y Dân Thị Rịt hay không. Vào tuần tới, vào giữa tháng 11, một số thẩm phán cho rằng cựu Bộ trưởng Xã hội chế độ Khmer Đỏ, 79 tuổi, không đủ khả năng trí tuệ để trả lời về các trọng tội, gồm tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Lập luận của các thẩm phán này là can phạm bị mất trí nhớ, có triệu chứng bệnh điên và Alzheimer, do vậy họ yêu cầu thả bà Y Dân Thị Rịt ngay tức khắc. Tuy nhiên, bên công tố đã kháng cáo. Viện tối cao của Tòa án quốc tế thẩm định, trong hồ sơ của đương sự có tình cảnh đặc biệt, phức tạp và hy hữu về các vấn đề pháp định và thực hành. Theo giới quan sát thì dù được thả hay không thì rất ít có khả năng. Bà Y Dân Thị Rịt phải tiếp tục trả lời trước pháp luật vì sức khỏe của can phạm gần như không thể phục hồi. Theo AFP, nếu tòa án quyết định trả tự do cho bà Y Dân Thị Rịt thì chuyện này sẽ gây bất bình lớn trong công luận Campuchia. Nạn nhân còn sống sót đang nôn nóng, mong chờ sự thật được phô bày, 30 năm sau ngày tan rã của một chế độ từng gây tử vong cho 2 triệu dân lành. Trong phiên xử ngày hôm qua 5 tháng 12, một can phạm khác là Nguyen Chia, lý thuyết gia của Khmer Đỏ, phủ nhận mọi trách nhiệm và cho rằng Việt Nam mới là thủ phạm. Trong đợt xử thứ hai này, ngoài Y Dân Thị Rịt còn có các nhân vật chủ chốt khác là cựu ngoại trưởng Ian Sari, chồng của bà Ian Thirith, anh Hai Nun Chia và chủ tịch Campuchia Dân Chủ Khieu Samphong.
Hợp nhất ba ngân hàng tại Việt Nam để tăng nguồn vốn và giảm phí. Hôm nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã công bố quyết định cho hợp nhất ba ngân hàng Đệ Nhất, Tín Nghĩa và Sài Gòn. Theo Ngân hàng Nhà nước, thì việc sáp nhập này là tự nguyện nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho nhau và tiết giảm chi phí hoạt động. Cả ba ngân hàng này đều có trụ sở ở Sài Gòn, với tổng vốn điều lệ là 10.600 tỷ đồng Việt Nam, tổng tài sản 154.000 tỷ đồng. Trong thời gian qua, các ngân hàng thương mại cổ phần trên đây đã gặp khó khăn về thanh khoản, cho dùng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cam kết quyền lợi của người gửi tiền hợp pháp được đảm bảo bởi thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ thanh khoản cho ba ngân hàng này và sau hợp nhất cũng sẽ có sự tham gia của nhà nước. Hết lời dẫn, quyền lợi của các cổ đông cũng được bảo vệ, còn khoản nợ của từng ngân hàng sẽ được giải quyết theo luật định. Theo hãng tin Bloomberg, thì ông Bình cổ võ cho việc sáp nhập các ngân hàng để củng cố lĩnh vực tài chính đang bị thử thách trước các khó khăn về vốn, nợ xấu tăng cao và mức lạm phát khoảng 20%. Vào tháng trước, phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết ý định đến năm 2015 sẽ có khoảng 15 ngân hàng lớn, chiếm 80% thị phần nội địa. Bloomberg trích nhận định của ông Jean-Jacques Boufflet, người đứng đầu Bộ phận Thương mại và Kinh tế của Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam, cho rằng rõ ràng là Việt Nam cần phải củng cố lĩnh vực tài chính, tăng cường sức mạnh và quy mô của các ngân hàng. Hết lời dẫn, theo ông Boufflet, thì các ngân hàng ngoại quốc cũng nên tham gia quá trình củng cố này vì chỉ riêng nỗ lực trong nước thì không đủ. Đây là ba ngân hàng đầu tiên được phép hợp nhất kể từ khi công bố chủ trương tái cơ cấu toàn diện hệ thống ngân hàng vào tháng 10. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, một ngân hàng quốc doanh đứng hàng thứ ba về tài sản, đã được chỉ định tham gia quản trị điều hành ngân hàng song hợp nhất với tư cách là đại diện vốn nhà nước. Theo báo chí trong nước, thì thị trường vẫn ổn định sau khi thông tin hợp nhất ba ngân hàng trên được công bố, không có hiện tượng người dân đổ xô đi rút tiền.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi Hải quân Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu. Theo Tân Hoa Xã, trong một bài diễn văn đọc ngày hôm nay trước Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi Hải quân Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh hiện đại hóa để bảo vệ an ninh quốc gia và hòa bình thế giới. Ông Hồ Cẩm Đào đưa ra lời kêu gọi như trên trước các ủy viên Quân ủy Trung ương với sự hiện diện của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, nhân vật được coi là sẽ kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào sau này. Tuyên bố của ông Hồ Cẩm Đào được đưa ra vào lúc mà những tham vọng trên biển của Trung Quốc đang gây lo ngại cho các nước láng giềng và Hoa Kỳ. Ngay sau khi Tổng thống Barack Obama vừa kết thúc chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương và tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở Úc, quân đội Trung Quốc vào cuối tháng 11 đã loan báo mở các cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng do tranh chấp chủ quyền biển đảo. Vào tháng trước, ông Hồ Cẩm Đào đã từng lên tiếng cảnh báo về sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ.
Người sử dụng Internet Trung Quốc phẫn nộ trước nạn ô nhiễm. Hàng triệu người sử dụng Internet tại Trung Quốc hôm nay đã bày tỏ sự phẫn nộ và lo ngại cho sức khỏe của mình trước nạn ô nhiễm nặng nề. Đã nhiều ngày qua, thủ đô Bắc Kinh bị một màn sương mù dày đặc bao phủ, khiến nhiều chuyến bay bị hủy bỏ. Chủ đề ô nhiễm hiện được đề cập nhiều nhất trên Internet và đến trưa nay đã có 4 triệu rưỡi bài viết trên mạng WeChat. Internet đã trở thành kênh thông tin được nhiều người Trung Quốc ưa chuộng để biểu lộ sự bất bình trước những lạm dụng và bất hợp lý trong một đất nước mà môi trường thường bị hy sinh cho lợi ích kinh tế. Một người đã mất đến 24 tiếng đồng hồ để đi từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh, trong khi bình thường chỉ mất trên 3 giờ, đã viết, tôi hết sức mệt mỏi, tất cả là do mây mù. Một người khác chia sẻ, lại thêm một ngày đầy khói mù ở Bắc Kinh, sáng nay tôi phải đeo khẩu trang, tôi không biết sẽ thọ được bao lâu nếu ngày nào cũng phải hít thở cái không khí độc hại này. Một lời bình nữa cho rằng, không có gì ngạc nhiên khi những người giàu muốn ra nước ngoài sinh sống để tránh thảm họa ô nhiễm. Trang web bán hàng Taobao.com cho biết đã bán được 30.000 chiếc khẩu trang chỉ nội trong ngày Chủ nhật vừa qua, khi sương mù làm cho tầm nhìn bị giới hạn trong khoảng vài trăm mét. Hàng trăm chuyến bay tại Bắc Kinh đã bị hủy từ Chủ nhật đến thứ Hai với lý do chính thức là vì sương mù. Trong khi đó, theo Đại sứ quán Mỹ tại đây, thì trong hai ngày vừa qua, ô nhiễm không khí đã lên đến mức nguy hiểm. Đây là mức độ cao nhất trên thang bậc chỉ số được Đại sứ quán Mỹ cập nhật hàng ngày, theo cách tính toán độc lập của cơ quan này. Chính quyền thành phố Bắc Kinh bị nghi ngờ là luôn ước lượng nguy cơ ô nhiễm ở dưới mức thực tế. Hôm nay lại có thêm 89 chuyến bay nội địa và 11 chuyến bay quốc tế bị hủy, cho dù sương mù đã có giảm bớt. Bầu trời mây xám xịt bao phủ thủ đô Trung Quốc cũng đã khiến phải ngưng lưu thông tại nhiều giao lộ quan trọng ở phía Bắc. Nạn ô nhiễm ở Bắc Kinh càng thêm trầm trọng vì ngoài hoạt động của nhiều nhà máy điện chạy bằng than đá, còn phải kể thêm các nhà máy công nghiệp và số lượng xe hơi. Năm nay, có thêm 240.000 chiếc xe hơi mới trên đường phố thủ đô Trung Quốc, vốn đã có 5 triệu xe hơi tham gia lưu thông.
Chính quyền Nga huy động lực lượng đặc nhiệm chống biểu tình phản đối bầu cử gian lận. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống Putin càng ngày càng huy động đông người, lực lượng đặc biệt và cảnh sát Nga đã được tăng cường tại thủ đô Moscow. Cảnh sát thành phố cảnh báo dân chúng không được tập họp, trong khi đảng của Thủ tướng Putin có quyền tổ chức biểu tình hoan hô chiến thắng bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật. Theo AFP, trên các mạng thông tin xã hội, gần 5.000 người Nga cho biết họ sẽ xuống đường vào chiều nay, 6 tháng 12, tại Moscow để tố cáo điều mà họ gọi là trò hề bầu cử. Từ sáng nay, chính quyền Nga đã huy động nhiều đơn vị lực lượng đặc biệt, trong đó có sư đoàn thiện chiến Chersinsky kéo về bố trí tại Moscow. Phóng viên AFP ghi nhận một đoàn quân xa hàng chục chiếc đậu dọc theo đại lộ vành đai. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Nga Interfax, trung tá Vasily Pachenkov cho biết nhiệm vụ của họ xin trích bảo đảm an ninh cho dân chúng trong khuôn khổ chế độ tăng cường. Hết lời dẫn, sau cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, đảng nước Nga thống nhất chỉ được 49% phiếu, thấp hơn chỉ tiêu 75% đề ra và bị mất 15 điểm so với 4 năm trước, nhưng vẫn hội đủ đa số để kiểm soát quốc hội. Từ chiều Chủ nhật, những cuộc biểu tình chống Putin đã huy động rất đông người và họ mang khẩu hiệu như Putin phải vào nhà tù, một nước Nga sạch bóng Putin, v.v. Chiều hôm qua, khoảng 10.000 người, theo ban tổ chức, 2.000 theo số liệu của cảnh sát, đã biểu tình dưới cơn mưa tầm tã. Cảnh sát Nga cho biết đã bắt đi 300 người có hành vi gọi là chống đối nhân viên công lực. Trong số những người bị bắt có nhiều blogger hoặc nhà báo độc lập phụ trách các trang mạng chống bầu cử gian lận. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tố cáo nhiều vụ gian lận phiếu. Trước bầu cử, lãnh đạo đảng Cộng sản Nga đe dọa là nếu đảng cầm quyền gian lận thì sẽ có một mùa xuân Ả Rập xảy ra tại nước Nga. Tăng trưởng kinh tế Á Châu sẽ sụt giảm trong năm 2012. Ngân hàng Phát triển Châu Á hạ thấp dự báo về tình hình kinh tế Á Châu. Trong năm tới, tỷ lệ tăng trưởng của vùng Đông Nam Á, cộng với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, sẽ rơi xuống 7,2% thay vì 7,5% như đã công bố hồi tháng 9. Trong trường hợp Hoa Kỳ và châu Âu rơi vào khủng hoảng, tình thế của châu Á sẽ còn nghiêm trọng hơn. Trong bản báo cáo công bố hôm nay 6 tháng 12, cơ quan tài chính khu vực đặt tại Manila nhận định là do ngọn gió bi quan đang thổi qua châu Âu, cho nên những dự báo lạc quan thận trọng về kinh tế các nước Á Châu trừ Nhật Bản mà Ngân hàng Châu Á công bố cách nay 3 tháng không còn có giá trị. Nhiều thông số làm giảm dự báo trước đây là tình hình suy thoái tại châu Âu, tại Hoa Kỳ. Các biện pháp bảo hộ thị trường Tây Phương cộng thêm với tình trạng lạm phát kéo dài tại Á Châu. Nếu khủng hoảng nợ công tại châu Âu biến thành khủng hoảng thế giới, thì tác động của nó đến kinh tế châu Á sẽ nghiêm trọng và chỉ có thể quản lý được với điều kiện là chính phủ từng nước trong vùng phải phản ứng mạnh mẽ và có phối hợp với nhau. Theo một kịch bản xấu nhất, thì tăng trưởng toàn châu Á có thể rơi xuống 4,2% trong năm tới so với dự báo 5,4% trước đây. Theo Ngân hàng Phát triển Á Châu, thì giải pháp hiệu quả nhất để đối phó với tình hình khó khăn tại châu Âu là các quốc gia Á Châu phải chuyển hướng xuất khẩu, gia tăng mậu dịch trong vùng của mình và mở rộng thương mại với các nước có nền kinh tế đang trỗi dậy ở các châu lục khác.
Nước Pháp bị Standard đe dọa đánh sụp hai bậc của chỉ số tín nhiệm 3A. Nước Pháp có nguy cơ bị mất chỉ số tín nhiệm 3A quý báu khi cơ quan thẩm định tài chính Standard hôm qua đã đe dọa sẽ đánh sụt xuống hai bậc. Cơ quan này đưa ra lời cảnh báo sẽ đánh tụt hạng toàn khu vực đồng euro, nhưng chỉ riêng Pháp là nước đang có chỉ số 3A có nguy cơ bị sụt đến hai bậc. Hiện nay ngoài Hy Lạp bị coi là mất khả năng chi trả và SWIFT đã bị cảnh cáo, tất cả 15 trên 17 nước thuộc khu vực đồng euro đều đang bị Standard & đặt dưới tình trạng tạm gọi là giám sát tiêu cực. Điều này có nghĩa trong vòng 3 tháng tới, có đến 50% nguy cơ sẽ bị đánh sụp hạng. Tuy nhiên, Pháp là quốc gia duy nhất trong số 6 nước châu Âu có điểm tín nhiệm cao nhất là 3A, bị đe dọa sẽ sụt xuống còn 2A+, hoặc thậm chí 2A. Standard còn cho biết sẽ có quyết định càng sớm càng tốt sau hội nghị thượng đỉnh châu Âu ngày 9 tháng 12 tới. Từ trước đến nay, nước Pháp luôn được cả ba cơ quan thẩm định tài chính quan trọng nhất là Standard, Moody's và Fitch đánh giá thuộc hạng 3A, tức là có mức độ tin cậy cao nhất. Chỉ số này gây tin tưởng cho các nhà đầu tư, giúp chính phủ có thể vay nợ với lãi suất thấp. Tuy nhiên, theo nhận định của Standard, cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro đã làm suy yếu nền tài chính công của Pháp. Cơ quan này cho rằng tăng trưởng kinh tế của Pháp chỉ khoảng 0,5%, tức là chỉ bằng một nửa so với dự báo của chính phủ Sarkozy. Standard cũng lo ngại trước việc các ngân hàng Pháp đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ nước ngoài. Nếu Pháp bị đánh sụp hạng, thì đây sẽ là một thất bại nặng nề cho chính sách kinh tế của ông Nicolas Sarkozy trước kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 4 và tháng 5 tới. Bộ trưởng Tài chính Pháp François Baron cho rằng việc loan báo này là quá vội vã, không tính đến sự đồng thuận giữa hai nguyên thủ Pháp-Đức về một hiệp ước mới cho 27 nước châu Âu hoặc chỉ giữa 17 nước khu vực đồng euro, trong đó dự kiến việc trừng phạt tự động đối với các nước bị thâm hụt ngân sách. Sau khi Standard loan báo ý định đánh sụt hạng cả 6 nước châu Âu đang có chỉ số 3A, ngay tối qua Paris và Berlin đã ra một thông cáo chung khẳng định quyết tâm sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo sự ổn định của khu vực đồng euro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, các nhà tài trợ thúc giục Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền.
Trong cuộc họp thường niên ngày hôm nay tại Hà Nội, các nhà tài trợ cho Việt Nam đã thúc giục Hà Nội một mặt phải cải tổ cơ cấu kinh tế, nhưng mặt khác phải cải thiện tình trạng nhân quyền để điều này không cản trở sự phát triển về dài hạn của Việt Nam. Hôm nay, hội nghị nhóm tham vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam đã họp tại Hà Nội và như thường lệ, các nước và các tổ chức tài trợ cho Việt Nam đã công bố mức cam kết viện trợ phát triển chính thức cho năm 2012 là gần 7,4 tỷ đô la, nhưng với điều kiện là Hà Nội phải đẩy mạnh cải tổ cơ cấu kinh tế. Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Việt Nam của Ngân hàng Thế giới Victoria Kwakwa đã nói rằng, đối với Việt Nam tiếp tục thực hiện cải tổ cơ cấu ngay bây giờ sẽ dễ hơn là phải cải tổ cơ cấu sau khi đã bị khủng hoảng. Trước tình trạng lạm phát leo thang và thâm thủng mậu dịch tăng cao, cũng như giá trị tiền đồng sụt giảm mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm nay đã phải thi hành một chính sách thắt chặt tiền tệ, còn được biết dưới tên là Nghị quyết 11. Trong bản báo cáo chuẩn bị cho hội nghị, Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo là nếu bây giờ mà chính phủ nới lỏng chính sách tiền tệ, Việt Nam có nguy cơ mất ổn định kinh tế. Theo lời đại diện thường trú của Quỹ tiền tệ quốc tế ở Việt Nam, chính phủ Việt Nam cần có hành động nhanh chóng và cương quyết để bảo đảm tính vững chắc của khu vực tài chính, đồng thời với việc tái lập ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, khu vực ngân hàng Việt Nam đang có những dấu hiệu căng thẳng và chất lượng tài sản ngân hàng rất đáng quan ngại do mức tăng tín dụng cao một cách bất thường trong những năm gần đây. Nói chung, trong cuộc họp hôm nay, các nhà tài trợ cho rằng Hà Nội phải cải tổ khu vực ngân hàng, tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và đẩy mạnh chống tham nhũng. Nhưng bên cạnh đó, các nhà tài trợ cũng bày tỏ mối quan ngại về những vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, nơi mà chính quyền không dung thứ bất cứ lời chỉ trích nào. Tuyên bố tại hội nghị, đại sứ Na Uy tại Hà Nội cho rằng tình trạng này phá hỏng sự tin cậy của quốc tế về những cam kết của Việt Nam, cũng như gây phương hại cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Phát biểu nhân danh luôn cả Canada, New Zealand và Thụy Sĩ, nhà ngoại giao Na Uy nhấn mạnh rằng việc bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa không thể bị trừng trị mà đáng lẽ phải được khuyến khích. Theo hãng tin AFP, đáp lại những khuyến cáo của các nhà tài trợ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm nay khẳng định rằng quyền tự do của người dân và dân chủ là mục tiêu của chính phủ, nhưng phải được thực thi trong khuôn khổ pháp luật và hiến pháp. ông Dũng tuyên bố sẵn sàng có một cuộc đối thoại thẳng thắn với các nhà tài trợ về vấn đề này để hai bên hiểu nhau hơn. Hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam diễn ra chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ câu lưu linh mục chánh xứ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng và khoảng 20 giáo dân vào thứ Sáu tuần trước khi họ biểu tình một cách ôn hòa ở Hà Nội đòi trả lại đất đai cho giáo xứ này. Theo tổng kết của ân xá quốc tế, kể từ khi chính quyền Hà Nội tung chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận vào cuối năm 2009, cho đến nay, hàng chục nhà hoạt động chính trị đã bị kết án tù nặng nề ở Việt Nam.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là một điểm báo cho anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế với đề tài theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, khối Euro đem dân tố đến cho kinh tế toàn cầu, tạp chí cho Thanh Hà thực hiện. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu cho Đức Tâm phụ trách, sân bay Charles de Gaulle của Pháp được bầu là phi trường tồi tệ nhất thế giới. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý thính giả nghe phần tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh về việc Campuchia cân nhắc quyết định về dự án thủy điện Sayaburi tại Lào.
Thân chào anh Phạm Phan. Thưa anh, vào ngày mai thứ Tư, thì Ủy hội sông Mekong sẽ họp lại tại Siem Reap để quyết định xem có nên bật đèn xanh cho Lào xây dựng đập thủy điện Sayaburi trên dòng chính sông Mekong hay không. Trong 4 thành viên ủy hội thì Việt Nam và Campuchia là hai nước đã chống lại dự án này. Việt Nam thì đã nhiều lần phát biểu rất mạnh, trong lúc mà Campuchia thì kín đáo hơn. Xin hỏi anh, nếu đập Sayaburi bên Lào được xây dựng, thì Campuchia bị thiệt hại như thế nào?
Thưa chị, là một quốc gia nằm ở hạ lưu sông Mekong, Campuchia tất nhiên phải gánh chịu hậu quả không nhỏ về tác hại của biến đổi môi trường do việc xây dựng đập thủy điện Sayaburi trên thượng Lào gây nên. Ít nhất có hai tác hại nghiêm trọng cho nước này, một là ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch cá, hai là tác động đến dòng chảy của chất trầm tích mà nó hình thành nên lớp phù sa màu mỡ cho hai bên bờ sông và vùng châu thổ. Ở đây tôi chỉ xin trình bày về sự thiệt hại trên mặt sản lượng cá. Như chị cũng đã được biết, quốc gia này tùy thuộc phần lớn vào nông nghiệp và ngư nghiệp trên dòng sông dài 4.800 cây số chảy từ cao nguyên Tây Tạng xuống Biển Đông. Sông Mekong có ít nhất 780 loài cá nước ngọt, bao gồm 4 loài cá trong các loài cá lớn nhất thế giới. Một trong số đó là loài cá trơi đang có nguy cơ tuyệt chủng. Theo Arif Paren, một nhà nghiên cứu về cá đang làm việc tại Trung tâm Cá Thế Giới có văn phòng ở Nông Bình nói rằng, những tác hại do việc xây dựng đập Sayaburi ảnh hưởng đến môi trường rất lớn và trong một thời gian rất nhanh. Trong khi đó thì các quốc gia trong khu vực lại chưa có chuẩn bị đầy đủ để giải quyết các vấn đề tác hại do đập sinh ra. Đó là quan điểm chuyên môn về khoa học của những nhà nghiên cứu quan tâm đến ảnh hưởng của việc xây dựng đập đối với môi trường hạ lưu sông. Còn đối với những người dân xứ Chùa Tháp đang sinh sống ở hạ nguồn thì cảm nhận mức độ thiệt hại rất thực tế và rõ ràng. Như trường hợp ông Thunen, 52 tuổi, một ngư dân sinh sống trong vùng biển Hồ, nơi đây nối liền với dòng sông Mekong bằng con sông Bát Sắt. Điểm hội tụ của hai dòng sông này nằm trước Hoàng cung Nông Bình, dân địa phương thường gọi là sông Bốn Mặt. Là một người sống bằng nghề đánh bắt cá hầu như suốt cả cuộc đời, hơn ai hết, ông Tunen thấy số lượng cá đánh bắt được một ngày một ít đi. Theo ông, trước đây, mỗi mùa mưa cá đổ vào biển hồ rất nhiều sau khi đẻ trứng trên thượng nguồn, còn bây giờ nếu xây đập thì hẳn nhiên dòng chảy bị chặn lại, thì làm sao cá di chuyển để kiếm ăn và làm sao ngư dân có thể kiếm được cá nuôi sống bản thân và gia đình. Biển hồ là nơi cung cấp đến phân nửa chất đạm cho người dân Campuchia, và dòng sông Mekong cung cấp đến 80% chất đạm cho cả nước. Vấn đề an ninh lương thực được đặt ra ở đây, mối nguy không nhỏ cho cả Campuchia khi chỉ có một con đập được hình thành, chưa nói đến 10 con đập khác đang trong phạm vi dự kiến xây dựng trên thượng nguồn thuộc lãnh thổ Lào.
Nhưng Campuchia có lợi gì hay không ạ?
Thưa chị, câu trả lời hiển nhiên mà nhiều người thấy được là Campuchia không có lợi gì hết. Trong dự án xây dựng đập Sayaburi với trị giá hơn 3,5 tỷ Mỹ Kim, nó sẽ tạo ra một khu dự trữ nước dài đến 60 cây số và có công suất 1.260 MW. Đáp lại, đập thủy điện này sản sinh ra số lợi nhuận từ 3 đến 4 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, và chính quyền Lào thu được 30% lợi nhuận, hầu hết số lượng điện được bán cho Thái Lan. Chính vì điều này mà Lào là một thành viên trong Ủy ban sông Mekong hăng hái nhất trong việc đòi phải xây dựng đập nhanh, dù chưa biết rõ hết những tác hại của việc xây dựng đập mang lại, cũng như các công trình nghiên cứu chưa thấu đáo và chưa đủ thuyết phục các nhà khoa học quan tâm đến việc phải gìn giữ môi trường sống cho con người và không nên hủy hoại thiên nhiên vì quyền lợi vật chất trước mắt.
Thật ra thì quan điểm của Campuchia đến nay như thế nào?
Trong 4 quốc gia thuộc Ủy ban sông Mekong thì có 2 đồng ý và 2 chống, Campuchia và Việt Nam ở hạ nguồn và chịu hết những tác hại xấu thì tất nhiên không đồng ý với việc xây dựng đập Sayaburi. Tuy nhiên, thái độ của một số giới chức Campuchia có liên hệ đến công tác môi trường đôi khi chưa rõ ràng. Họ không đồng ý việc Lào tiến hành xây dựng đập nhưng lại không đưa ra các phát biểu mạnh như phía Việt Nam để chứng tỏ một quan điểm bảo vệ môi trường vững vàng. Trái lại, giới chức Campuchia chỉ nói chung chung là đề nghị Lào nên hoãn lại việc xây dựng đập để chờ kết quả của công cuộc nghiên cứu thêm. Hiện cũng chưa rõ các nguyên nhân nào thúc đẩy Campuchia không khẳng định quyết tâm của mình cho công luận thấy về vấn đề này, dù nhiều tổ chức xã hội dân sự và bảo vệ môi trường đã lớn tiếng đánh động tầm nguy hiểm của công trình xây dựng đập Sayaburi.
Thưa anh, ban giao thượng thảo hơn với chính quyền Thái Lan của bà Thủ tướng Dinh Lắc có khiến cho Campuchia nhẹ nhàng hơn trong vấn đề phản đối hay không ạ? Vì mới đây thì Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường của chính phủ Dinh Lắc đã tuyên bố là Thái Lan không chống lại việc Lào xây đập Sayaburi.
Theo báo Bangkok Post mới đây đưa tin thì chính quyền Thái không phản đối chuyện xây đập Sayaburi, nhưng Lào phải chịu trách nhiệm chính đối với các tác hại nghiêm trọng về môi trường một khi các lời cảnh báo từ trước tới nay trở thành hiện thực tồi tệ. Trong khi đó thì nhà điều phối Biabon Deates ở Thái Lan đang vận động cho việc đình chỉ xây dựng đập, tỏ ý hy vọng rằng trong cuộc họp vào ngày mai, các đại diện của 4 nước trong Ủy ban sông Mekong sẽ khảo sát các ý kiến bày tỏ sự quan tâm đến môi trường của nhiều cá nhân, đoàn thể và tổ chức. Tuy nhiên, ông Tenavut, Tổng thư ký Ủy ban sông Mekong của Campuchia, khi được báo mạng Nong Minh Post phỏng vấn về vấn đề này thì lại không bình luận gì cả. Hiện nay, khi Thái có chính quyền do những người thuộc phe áo đỏ nắm giữ, mỗi bằng giao Thái-Campuchia tương đối dễ chịu hơn, căng thẳng ngoại giao và xung đột quân sự không xảy ra. Điều cần khẳng định rằng quyền lợi quốc gia của mỗi bên là trên hết. Tuy nhiên, có thể vì không muốn tạo căng thẳng trong hành động chống đối Lào xây đập và cũng không muốn làm phật lòng Thái Lan, nên Campuchia giữ thái độ thiếu mạnh mẽ. Thế nhưng, làm như thế lại không đồng điệu với Việt Nam, một quốc gia hiện có đến 17 triệu dân sống tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi gánh chịu nặng nhất những tác hại một khi đập Sayaburi được xây dựng. Trong khi đó, dân cư Campuchia sống tại biển hồ và dọc theo dòng sông Mekong chỉ có khoảng 2,4 triệu người.
Thế thì tiếng nói của giới bảo vệ môi trường Campuchia trên vấn đề này như thế nào? Có trọng lượng gì đối với chính quyền hay không ạ?
Thưa chị, ngay trước cuộc họp của Ủy ban sông Mekong diễn ra tại Siem Reap, thì ở Nong Vinh, một hội nghị của các tổ chức phi chính phủ được tổ chức ngày 1 tháng 12 để bàn về những tác hại đối với môi trường sống khi thiên nhiên bị hủy hoại do các công trình đập thủy lợi gây ra. Không những nhắm vào đập Sayaburi mà còn chỉ ra các đập khác tại Campuchia, như đập thủy điện Se San 2 nằm trên sông Se San ở tỉnh Stung Treng thuộc vùng đông bắc Campuchia. Ý kiến chính của hội nghị này đưa ra là chính quyền Campuchia cần chú ý đến những tác hại môi trường, không những đến từ sự thay đổi khí hậu mà còn do con người gây nên như các công trình xây dựng đập thủy điện. Những tác hại này có thể được thấy như các trận lũ lụt làm chết hàng trăm người. Người dân bình thường cũng quan tâm đến hội nghị và bày tỏ ý kiến, như ông Hem Thi, sống tại tỉnh Tà Keo, nói rằng người dân đã thấy được hậu quả của sự biến đổi khí hậu, như mùa mưa thì thiếu nước để làm ruộng, còn mùa khô thì lại sinh ra lũ lụt, một điều không thể tưởng tượng được. Có một điểm cũng cần nêu lên ở đây là hồi tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Hun Sen phát biểu rằng các nước hạ lưu có quyền xây dựng đập và những nhà hoạt động bảo vệ môi trường không nên quá cực đoan khi liên hệ các đập thủy điện hiện hữu của Trung Quốc với tình trạng mực nước sông Mekong đang xuống thấp ở mức kỷ lục so với những năm trước đây. Có thể chính vì điều này nên Campuchia không nói mạnh để can ngăn khi Lào cương quyết muốn xây đập Sayaburi.
Xin thành thật cảm ơn thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm Campuchia.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi Hải quân Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu.
Công luận Trung Quốc phẫn nộ trước nạn ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh.
Chính quyền Nga huy động lực lượng đặc biệt chống biểu tình phản đối bầu cử gian lận.
Standard & Poor's dọa đánh giá sụt hai bậc chỉ số tín nhiệm của Pháp.
Tăng trưởng kinh tế Á Châu được dự báo sụt giảm trong năm tới.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các nhà tài trợ thúc giục Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền.
Campuchia cân nhắc quyết định về dự án thủy điện Sayaburi tại Lào. Thông tấn viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Sau đây anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Chiếm tranh nhất hầu hết các báo Pháp sau hôm nay là cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua tại Paris để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh các nước Liên hiệp châu Âu vào ngày 9 tháng 12 tới đây tại Brussels, mà nội dung của nó, như mọi người đều đã biết, không nằm ngoài việc bàn về khủng hoảng nợ công của châu Âu. Hình ảnh và cặp tên Merkel-Sarkozy hôm nay lại trở lại khắp các trang báo với thỏa thuận xem xét lại hiệp ước chung của Liên Hiệp, nhấn mạnh trên vấn đề kỷ luật ngân sách, một đòi hỏi được coi là cấp bách để đưa châu Âu thoát khỏi khủng hoảng nợ. Báo Libya Trương gọi quan hệ Pháp-Đức lúc này là cuộc hôn nhân lý trí tựa chẳng nhất. Theo Libya Trương thì mặc dù đã đạt được thỏa thuận nhưng hai nước vẫn còn nhiều bất đồng về tương lai của Liên Hiệp. Nhật báo Công giáo cũng chạy tựa lớn bằng một câu có vẻ như than vãn, khu vực đồng euro thời điểm thắt chặt kỷ luật. Tờ báo Cộng sản L'Humanité thì tập trung chỉ trích Tổng thống Pháp Sarkozy buộc phải chạy theo bước của Merkel, tựa của tờ báo. Le Figaro thì nói nhiều hơn đến thỏa thuận với nhận định thỏa thuận Sarkozy-Merkel để xây dựng lại châu Âu. Theo Le Figaro thì thỏa thuận giữa hai nước là lối thoát duy nhất cho khu vực đồng euro lúc này vì Pháp và Đức đóng vai trò đầy đủ của mình bằng việc tạo cơ sở xây dựng một hiệp ước mới, theo đó áp đặt cho các nước thành viên một thứ kỷ luật ngân sách thực sự nhằm lấy lại niềm tin. Le Figaro còn ca ngợi rằng Angela Merkel và Nicolas Sarkozy đã chỉ ra con đường, những ai muốn cứu châu Âu thì phải đi theo họ. Như đồng thanh với Le Figaro, Nhật báo Kinh tế L'Echo đưa ra nhận định lạc quan, sau hai năm khủng hoảng, khu vực đồng euro cuối cùng đã có được công cụ để có thể tránh bị đổ vỡ. Vào thời điểm cuối năm nay thì đây, tức thỏa thuận, là một bước nhảy vọt, phần còn lại là xây dựng một dự án kinh tế. Một khía cạnh khác của sự kiện cũng được các báo đề cập đến, đó là trong mối quan hệ thay đổi Pháp-Đức này, Thủ tướng Angela Merkel là người nắm vai trò chủ đạo và Tổng thống Pháp đã phải nhượng bộ nhiều để Đức chung tay cứu vớt đồng euro. Về thời sự quốc tế, sự kiện được các báo quan tâm không kém đó là cuộc bầu cử quốc hội tại Nga diễn ra hôm 4 tháng 12. Với một quan điểm chung đó là kết quả cuộc bầu cử, Quốc hội Nga thể hiện sự phủ nhận đối với Thủ tướng Vladimir Putin, không giành thắng lợi áp đảo. Đảng nước Nga thống nhất vẫn chiếm đa số nhưng bị mất 15% phiếu bầu so với cuộc bầu cử năm 2007. Lần này, Đảng nước Nga thống nhất chỉ chiếm 238 ghế so với 315 ghế của khóa trước. Hầu hết các báo Pháp đều cho thấy đây là một kết quả thất bại đối với đảng cầm quyền, cho dù trong chiến dịch tranh cử đã sử dụng mọi ưu thế có trong tay, như truyền thông, áp dụng các biện pháp hành chính có lợi cho mình, gây áp lực lên các ủy ban bầu cử địa phương, v.v. Mất 15 điểm, thất bại của Đảng nước Nga thống nhất trước hết là thất bại của Thủ tướng Nga Vladimir Putin, ứng cử viên của cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 sắp tới. Xã luận báo Le Monde khẳng định thất bại này là bài học của cử tri dành cho Vladimir Putin. Nắm trong tay tất cả các công cụ chuyên quyền độc đoán mà đảng cầm quyền chỉ giành được có hơn 49% phiếu bầu, thì đó là một thất bại không thể chối cãi của cặp bài trùng Putin-Medvedev. Cũng theo Le Monde, trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga vừa rồi, mọi phương tiện đã được tung ra để bảo đảm một thắng lợi áp đảo của đảng cầm quyền. trong đó kể cả thủ đoạn gian lận. Theo tờ báo, thì vô số các bức ảnh, băng hình và nhân chứng đã được cử tri bất bình tung lên các mạng xã hội vẫn còn đó là bằng chứng cho khẳng định đảng cầm quyền đã gian lận trong bầu cử. Tờ báo cũng liệt kê thêm những dấu hiệu bất thường khác của cuộc bầu cử như Ủy ban bầu cử đã rút danh sách các quan sát viên phương Tây. Sáng ngày bầu cử, hàng loạt các cuộc tấn công tin học đã làm tê liệt nhiều cơ quan truyền thông và địa chỉ Internet chỉ trích chế độ, đặc biệt là địa chỉ của Golos. Tổ chức phi chính phủ này dự tính sẽ tiến hành giám sát độc lập cuộc bầu cử, nhưng bị Kremlin quy kết cho là làm việc theo lệnh của các cơ quan tình báo phương Tây. Xã luận báo Le Monde phân tích, ở nước Nga, về mặt thể chế không có gì thay đổi. Cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 năm 2012 không đe dọa đến ông Putin. Bản thân ứng cử viên này thậm chí đã chỉ định trước Tổng thống đương nhiệm làm thủ tướng cho mình trong tương lai. Thành phần của đảng phái trong Quốc hội Nga cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến ban lãnh đạo Kremlin. Theo Le Monde, thì nếu không muốn gọi kết quả của cuộc bầu cử vừa qua là một thất bại của đảng cầm quyền, thì phải coi đây là một sự phản kháng đối với mô hình Putin độc quyền trị vì đời sống chính trị ở Nga suốt 11 năm qua. Nhưng có điều, báo Le Monde kết luận, ông Putin không thể làm ngơ với kết quả của cuộc bầu cử quốc hội được coi như là một lời cảnh báo cho đảng cầm quyền, đặc biệt là việc trỗi dậy của Đảng Cộng sản Nga. Sau đúng 20 năm liên bang Xô Viết sụp đổ, Đảng Cộng sản Nga đã về nhì với 20% phiếu. Cùng chung nhận định với Le Monde, báo L'Humanité có bài viết Vladimir Putin nhận được cảnh báo đầu tiên. Theo tờ báo, thì lần đầu tiên kể từ 12 năm nắm quyền, Thủ tướng Putin đã bị cử tri trừng phạt bằng lá phiếu bầu của mình. Cuộc bầu cử Quốc hội Nga được coi như là một cuộc trưng cầu dân ý về chính sách của ông Putin. Kết quả của nó là một cảnh báo của người dân Nga trực tiếp nhắn gửi đến ông Putin khi mà chỉ còn ít tháng nữa họ sẽ bỏ lá phiếu bầu ông làm Tổng thống Nga. Ông Putin sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức mới, đó là đời sống người dân Nga ngày càng đi xuống, nạn tham nhũng tràn lan, xếp hàng đầu thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Trên trang nhân vật sự kiện hôm nay, báo Le Monde phác họa chân dung của lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ, cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ Hillary Clinton, từng có tham vọng trở thành lãnh đạo Hoa Kỳ, nhưng đã thất bại trên con đường đua vào Nhà Trắng ở cuộc bầu cử sơ bộ trong Đảng Dân Chủ. Giờ đây, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là một nhân vật có uy tín nhất trong chính quyền của Tổng thống Obama. Báo Le Monde dành một trang để viết về chân dung Ngoại trưởng Mỹ, một con người đã quá nổi tiếng ở khắp các mặt trận ngoại giao trên thế giới, cũng như ngay trong chính trường nước Mỹ. Thất bại trong cuộc cạnh tranh với ông Obama ra tranh cử Tổng thống năm 2007, bà Hillary Clinton được mời về làm Ngoại trưởng cho ông Obama. Ba năm sau, cựu đệ nhất phu nhân trở thành nhân vật uy tín nhất trong chính quyền Mỹ. Theo một thăm dò dư luận do hãng tin Bloomberg tiến hành hồi tháng 9, bà Hillary Clinton có được tới 69% dân Mỹ ủng hộ. Thậm chí 1/3 người dân Mỹ còn cho rằng đất nước họ có lẽ đã khá hơn bây giờ nếu như bà Clinton làm Tổng thống. Một thăm dò khác giả định bà ra tranh cử Tổng thống vào năm 2012 cũng cho thấy bà sẽ giành thắng lợi rõ rệt trước các đối thủ của Đảng Cộng Hòa. Bài báo cho biết, ở Bộ Ngoại giao, sức làm việc của bà Ngoại trưởng mới thật là phi thường. Kể từ chuyến công du đầu tiên châu Á hồi tháng 2 năm 2009, bà Clinton đã giữ nhiều kỷ lục như đã đi qua 1 triệu km, đến thăm 91 nước. Những người làm việc dưới quyền tại Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như các nhà ngoại giao châu Âu đều tỏ ra khâm phục sức làm việc không biết mệt mỏi và rất hiệu quả của bà Clinton. Mỗi tuần bà đều có 45 phút gặp gỡ Tổng thống Obama vào thứ Năm để báo cáo về tình hình. Với Tổng thống Obama, người đã từng là đối thủ chính trị trên cương vị cấp dưới, bà Clinton luôn đặt trung thành lên trên nhưng vẫn giữ được sự tự quyết độc lập. Trên trường quốc tế, lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ luôn là người khôn khéo biết bảo vệ lợi ích của nước Mỹ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đặc biệt là bà Clinton còn là người mở rộng trường hoạt động của ngoại giao. Các cộng sự của bà Clinton đều nhất trí đánh giá là bà đã thành công trong việc lồng vào chính sách ngoại giao các vấn đề như phát triển, an toàn thực phẩm, vai trò phụ nữ hay việc tiếp cận công nghệ hiện đại của người dân. Giờ đây, nhiều người đặt câu hỏi về tham vọng chính trị của Hillary Clinton. Đầu năm nay, bà đã cho biết sẽ rời Bộ Ngoại giao cho dù ông Obama tái đắc cử. Chiến dịch tranh cử Tổng thống càng tới gần, nhiều nhà chiến lược của Đảng Dân Chủ còn lên tiếng kêu gọi ông Obama hãy rút lui để nhường cho bà Hillary Clinton ra tranh cử Tổng thống vào năm tới. Cho đến lúc này, phát ngôn viên Nhà Trắng vẫn loại bỏ khả năng đó với lời cam đoan Barack Obama và Joe Biden sẽ tái đắc cử vào tháng 11 năm 2012. Thế nhưng theo bài báo, ở Mỹ không một ai có thể hoặc muốn tin bà Hillary Clinton sẽ rút khỏi chính trường. Tiếp sau đây là mục tạp chí kinh tế. Theo Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD, khối euro đem sông tố đến cho kinh tế toàn cầu. Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí kinh tế.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo khu vực đồng euro rơi vào suy thoái kinh tế do tác động tan khốc của khủng hoảng nợ công lây lan. OECD cũng kêu gọi chính quyền tại 17 nước thành viên nên khẩn cấp đề ra những biện pháp để đối phó với rủi ro thực sự đe dọa đến kinh tế toàn cầu. Báo cáo về viễn cảnh kinh tế trong quý 3 vừa được tổ chức OECD công bố hôm 28 tháng 11 cho thấy là tình hình chung sẽ còn tiếp tục xấu đi trong 3 tháng cuối năm nay, đà tăng trưởng chậm lại trong toàn khối OECD, khủng hoảng nợ công mà nhiều quốc gia đang phải giải quyết khiến kịch bản thu hẹp bộ chi ngân sách xuống còn 4,5% GDP vào sang năm ngày càng xa vời. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đặc biệt quan ngại về tình trạng của khối euro và giảm dự báo tăng trưởng trong năm xuống còn 1,6% trong năm nay, thay vì 2% như đã loan báo hồi mùa hè vừa qua. Đáng lo ngại hơn cả là chỉ số tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ rơi xuống chỉ còn 0,2% trong tài khóa 2012, tức là chỉ bằng 1/8 so với con số đã rất thấp của năm nay. Đây là hậu quả của khủng hoảng nợ công kéo dài, của sự mất tin tưởng nơi các hộ gia đình và khu vực sản xuất đang đe dọa trực tiếp đến tiềm năng tiêu thụ và đầu tư, vốn được xem là những động lực kinh tế rất vững chắc. Ngay cả đối với hai đầu tàu kinh tế của khu vực là Đức và Pháp, OECD cũng không mấy lạc quan. Trong kịch bản tối ưu, tăng trưởng của Đức sẽ chỉ là 0,6% vào năm tới, và đối với nước Pháp thì chỉ số ấy sẽ chỉ là 0,3%, tức cao hơn trung bình của OECD có 0,1 điểm. Tiêu thụ nội địa của Pháp bảo đảm đến 57% GDP cho quốc gia này. Vậy thì liệu chính quyền của Tổng thống Sarkozy đang ở vào thời kỳ vận động tranh cử có thể làm được những gì để duy trì động cơ tăng trưởng đó khi mà các tập đoàn lớn của Pháp liên tục thi nhau công bố các kế hoạch cắt giảm nhân công? Về phần mình thì Đức bị chao đảo vì chúng ta biết rằng đây là một nền kinh tế lấy xuất khẩu làm chủ đạo, thế nhưng cứ trên 100 euro hàng xuất khẩu thì nước Đức bán ra cho 16 thành viên còn lại của khối euro đến 55 euro, và nếu tính luôn toàn khối Liên hiệp châu Âu, bao gồm 27 nước, thì tỷ lệ này tăng lên thành 71%. Điều đó chứng tỏ rằng cỗ xe kinh tế dù có vững chắc của Đức cũng không thể mãi mãi được ngon trớn như hiện nay. Bên cạnh chỉ số tăng trưởng thì OECD lo ngại là nạn thất nghiệp sẽ tiếp tục hoành hành và lan rộng đến nhiều tầng lớp trong xã hội. Chỉ riêng tại khu vực dùng đồng tiền chung châu Âu trong năm nay đã có đến 45 triệu người bị mất việc. Tình trạng càng đáng quan ngại hơn tại ba quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng ở số âm, đó là các nước Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha. Khuynh hướng này khó có thể được đảo ngược. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Dự phóng là đối với một thành viên trong khu vực đang gặp khó khăn như Tây Ban Nha chẳng hạn, thì vào tháng 5, chính quyền mới của Thủ tướng Mariano Rajoy sẽ phải đối mặt với 23% số người trong tuổi lao động không có công ăn việc làm. Đây là một con số cao gấp 3 lần so với mức trung bình của OECD. Trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 11 vừa qua, kinh tế trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, ông Giancarlo Padoan, đã phác họa viễn cảnh không chút khả quan cho khu vực này.
We live in very difficult times. I believe we can define this a critical moment. The situation in the euro area is rapidly deteriorating and contagion is spreading.
Chúng ta đang trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Có thể nói đây là một thời điểm gay cấn. Toàn cảnh kinh tế trong khu vực đồng euro đang tiếp tục bị xấu đi và khủng hoảng đang lan rộng. Không chỉ riêng tại châu Âu, ở Hoa Kỳ, tình hình cũng không mấy sáng sủa hơn. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD kêu gọi các bên can thiệp, tránh để xảy ra kịch bản xấu nhất. Đồng thời, chúng tôi cũng tin tưởng rằng hành động kịp thời chúng ta có thể đảo ngược được tình thế.
How does the global economy look like? It looks a lot worse since our last economic outlook.
Bức họa kinh tế hiện nay là gì? OECD đã phải giảm dự phóng tăng trưởng so với báo cáo đã được công bố trước đây. Tỷ lệ tăng trưởng toàn cầu bị chững lại. Tình hình tại khu vực đồng euro càng đáng lo ngại cho dù chúng tôi căn cứ trên kịch bản là không xảy ra những đột biến chẳng hạn như khủng hoảng của hệ thống ngân hàng.
Vẫn trong báo cáo vừa được công bố cuối tháng 11 vừa rồi, tổ chức OECD đã nêu lên hai kịch bản. Trong trường hợp khả quan nhất thì kinh tế toàn cầu sẽ bị chững lại hẳn, nhưng bên cạnh đó là một kịch bản đen tối hơn nhiều khi tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nói đến viễn cảnh đình đốn kéo dài bao phủ lên các nền kinh tế công nghiệp phát triển nhất như là Mỹ, Nhật Bản và nhất là đối với khối 17 nước đồng euro, cũng như là mối đe dọa khối euro bị tan vỡ và OECD kết luận. Trong hoàn cảnh đầy bất chắc hiện nay, các nhà lãnh đạo châu Âu phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tránh để một số các nhà nước bị phá sản hoặc phải rút lui khỏi khu vực euro, đồng tiền chung châu Âu kể như tan vỡ. Khu vực đồng euro có thể đẩy toàn khối gồm 34 nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế vào vòng suy thoái vào thời điểm mà hoạt động kinh tế tại cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản đều đang bị đình trệ. Nhật hiện là chủ nợ chính của khối euro, nắm giữ đến 20% tổng số 440 tỷ euro vốn của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu FESF, và theo đánh giá của OECD, thì nếu khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu chậm trễ trong việc tìm ra ngõ thoát, thì toàn cảnh chung càng thêm đen tối. GDP của 17 nước thành viên khối euro có nguy cơ bị sút giảm mất 2%. Thông điệp này dường như đã được các doanh nghiệp lắng nghe rất kỹ khi mà các ngân hàng đã sớm chuẩn bị cho giả thuyết đồng euro không còn tồn tại. Ngày 25 tháng 11 vừa qua chẳng hạn, thì ngân hàng Mỹ Merrill Lynch trong báo cáo mang nhan đề khu vực euro 2 chấm nghĩ đến điều không ai dám nghĩ. Ngân hàng này đã ước tính đến tác động tài chính, kinh tế trong trường hợp mà ông khổng lồ nặng ký nhất trong khối là nước Đức phá rào. Đây là phương pháp cho phép ngân hàng này củng cố hoặc rút lui khỏi một số những sản phẩm tài chính bị coi là có nhiều rủi ro cao khi một đồng euro không còn tồn tại. Trên thực tế thì chuyên gia tài chính và ngân hàng người Pháp ông Jacques Attali cho biết là nhiều khu vực kinh tế khác cũng đã tính đến khả năng này bằng cách họ dồn tiền mặt cho những khoản đầu tư được xem là an toàn, trong đó có bất động sản, hoặc là rút về bớt những vốn đang lưu hành tại các mắt xích yếu kém nhất trong dây chuyền euro. Một tín hiệu khác nữa cho thấy khủng hoảng châu Âu chưa được bão hòa, đó là lãi suất tín dụng cấp cho các nước trong khu vực đồng euro đã liên tục gia tăng, đồng thời thì cách biệt giữa bất kỳ một thành viên nào trong khối so với nước Đức của Thủ tướng Merkel cũng ngày càng lớn. Gần đây nhất, vào tuần trước thì bản thân nước Đức, khi phải huy động thêm vốn dài hạn 10 năm, cũng đã phải chật vật lắm mới thuyết phục được các nhà đầu tư để đổi lấy 9 tỷ euro tín dụng. Đây cũng là lần đầu tiên mà Berlin gặp phải hiện tượng này. Cuối cùng thì cơ quan thẩm định tài chính Moody's đã cảnh báo là không một thành viên nào trong khối euro có thể yên tâm tự coi là hãy còn đứng ngoài vòng đe dọa bị hạ điểm tín nhiệm. Mới ngày hôm qua, cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's của Mỹ đã đe dọa đồng loạt hạ điểm tín nhiệm nợ công của 15 nước trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, kể cả nợ của Đức và Pháp. Để có thể tránh được kịch bản tai họa đó, OECD kêu gọi châu Âu nên nhanh chóng tìm ra một giải pháp chính trị để mong bảo vệ được sự toàn vẹn của đồng euro một cách lâu dài. Đồng thời thì giải pháp chính trị cũng phải đi kèm với các biện pháp khác để ngăn chặn đà lây lan của khủng hoảng đang kéo từ Hy Lạp sang Ý, Bồ Đào Nha và đang đe dọa trực tiếp Tây Ban Nha. Vẫn theo OCDE thì Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE là cơ quan có đầy đủ thẩm quyền và khả năng để làm hạ nhiệt lãi suất tín dụng cấp cho những thành viên yếu kém nhất trong khối. Theo kinh tế trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển OCDE, ông Pierre Carlo Padoan, thì ngân hàng BCE có thể đơn phương can thiệp hoặc phối hợp cùng với Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu FESS để làm được điều này, và đây sẽ là bước đầu tiên hết sức quan trọng.
Confidence is weakening. Confidence both in households and in companies.
Chỉ số tin tưởng của khu vực tư nhân đang sụt giảm đối với người tiêu dùng cũng như đối với các doanh nghiệp. Một trong những yếu tố giải thích cho sự sụt giảm nói trên bắt nguồn từ chỗ tư nhân không tin rằng môi trường kinh tế sẽ được cải thiện. Điều dễ hiểu khi mà các nhà lãnh đạo chậm trễ đề ra các biện pháp thỏa đáng để dập tắt khủng hoảng tại châu Âu cũng như ở Hoa Kỳ.
This translates into volatile financial markets. And in turn, this fragility and volatility
từ phía các nhà lãnh đạo khiến thị trường tài chính thêm căng thẳng. Các quốc gia đang gặp khó khăn phải đi vay tín dụng với lãi suất cao hơn. Điều này càng đẩy chi phí ngân hàng lên cao, đè nặng thêm ngân sách nhà nước. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi chúng ta thấy cách biệt về lãi suất lớn dần giữa các nước thành viên khối euro.
Song song với hai vế chính trị và tiền tệ, OCDE còn kêu gọi khối euro nhanh chóng cải tổ hệ thống ngân hàng và huy động thêm vốn để cho các ngân hàng có thể tiếp tục mở van tín dụng cho tư nhân và doanh nghiệp. Cuối cùng thì Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế kêu gọi các ngân hàng, từ cấp trung ương đến các ngân hàng thương mại, nên giữ lãi suất ở mức thấp để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư. Vấn đề đặt ra là cho dù tiền rẻ, ngân hàng có vốn để cấp tín dụng cho tư nhân và doanh nghiệp với những điều kiện thuận lợi. Thế nhưng, nếu môi trường kinh tế không được cải thiện và tư nhân tiếp tục mất lòng tin, thì các biện pháp hạ lãi suất để kích cầu rồi cũng sẽ bị vô hiệu hóa, và nguy cơ đặt ra khi đó sẽ là một khối euro lâm vào giai đoạn đình đốn và giảm phát kéo dài như những gì đã xảy ra tại Nhật Bản trong hơn 10 năm liền.
Phần một cuộc sống muôn màu hôm nay sẽ kết thúc chương trình với đề tài sân bay Charles de Gaulle của Pháp được bầu là phi trường tồi tệ nhất thế giới, Đức Tâm biên soạn.
Cuộc sống muôn màu. Không ai khác ngoài hành khách đi máy bay là những người có đủ tư cách để bình bầu, lựa chọn những sân bay tốt nhất và tồi tệ nhất trên thế giới. Chính họ là những người đã trả lời các câu hỏi của trang mạng CNN Go của đài truyền hình Mỹ. Có bốn tiêu chuẩn để đánh giá sân bay là tiện nghi, sự thuận tiện, vệ sinh và dịch vụ cho hành khách. Trên cơ sở này, sân bay Charles de Gaulle của Pháp đã được xếp đứng đầu bảng trong số những sân bay đáng ghét nhất trên thế giới. Về mặt quy mô, sân bay Charles de Gaulle đứng hàng thứ hai ở châu Âu, đón tiếp khoảng 60 triệu lượt khách mỗi năm. Việc xây dựng sân bay Charles de Gaulle kéo dài 10 năm. Khi bước vào hoạt động năm 1974, Charles de Gaulle được coi là sân bay cực kỳ hiện đại. Thế nhưng, cùng với thời gian, cho dù liên tục được tu sửa, mở rộng, ngay từ năm 2009, sân bay này của Pháp đã bị liệt vào hàng tồi tệ nhất thế giới bởi trang mạng Canada sleepingairport.net. Hai năm sau, tình hình không khá hơn và đến lượt CNN Gold chấm điểm bét cho sân bay Charles de Gaulle với bảng liệt kê dài các lý do cụ thể và rõ ràng. Thiếu các tín hiệu, chỉ dẫn, thậm chí một số nơi không có, dịch vụ hoạt động ở mức tối thiểu, nhà ga không sạch sẽ, phòng vệ sinh bẩn và hư hỏng, sắp xếp đường di chuyển vòng vèo, không hợp lý, đi kèm với hệ thống đường ống dẫn hành khách như ma trận, nhân viên sân bay mất lịch sự, đợi lấy hành lý quá lâu. Hệ thống nhà hàng, quán giải khát không xứng đáng với sự nổi tiếng về nghệ thuật ẩm thực của nước Pháp. Vé đỗ xe hơi trong Bắc Kinh đắt nhất thế giới. Trang trí thì xám xịt và lại càng u ám bởi hệ thống lưới bảo vệ chống sạt lở, vân vân. Đương nhiên, ban quản lý sân bay Charles de Gaulle hiện sử dụng tới 7.000 nhân công phản bác một số nhận xét của CNN Go. Từ hai năm nay, sân bay đang được tu sửa. Ví dụ cụ thể nhất là các bức ngăn tại nhà ga E của Charles de Gaulle 2 đã được lắp bằng gỗ và kính, trông sáng sủa hơn và lịch sự hơn. Hay các phòng vệ sinh được lau chùi đều đặn. Thế còn việc hành lý bị mất hoặc trả chậm là lỗi của các hãng hàng không. Ban quản lý sân bay cũng cho biết là trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2010 đã chi ra 3 tỷ euro để sửa sang khu vực đón tiếp hành khách, và đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Cũng cho bảng xếp hạng của CNN Gold, đứng hàng thứ hai trong nhóm 10 sân bay tồi tệ nhất là sân bay của Mỹ, Los Angeles International Airport. Chiếm vị trí đầu bảng trong số 10 sân bay đáng yêu nhất thế giới là sân bay Hồng Kông International, sân bay Changi của Singapore và sân bay Seoul Incheon của Hàn Quốc. Xin nói thêm là trong bảng xếp hạng năm 2009 của website Canada sleepingairport.net thì 3 sân bay châu Á nói trên vẫn đứng đầu bảng tốt nhất, nhưng theo thứ tự là Changi của Singapore, Seoul Incheon Hàn Quốc và sân bay Hồng Kông. Cũng theo phân loại năm 2009 của trang web này, thì sân bay Nội Bài Hà Nội, Việt Nam xếp thứ 6 trong nhóm 10 sân bay tồi tệ nhất thế giới và đứng hạng thứ 3 trong số các sân bay tồi tệ nhất ở châu Á, tức là còn đỡ ghét hơn sân bay Manila, Philippines và sân bay Delhi của Ấn Độ. Mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fe, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fe/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình gồm một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đó là tạp chí đặc biệt Trọng Thành phụ trách Hát Xoan, một nghệ thuật cổ truyền ở Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chương trình Việt ngữ của Đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Ma Music do Pierre Ponjak trình bày.
J'aurais pu être un...